Thưa thầy, tôi đã nguyện đã ngồi tham thiền một tuần này rồi. Từ hôm mà thắng bà thầy thầy thích, mà tôi chưa xuất hồn lần nào cả. Nhưng tôi muốn hỏi thầy xem, trong khi xuất hồn ấy, thì mình có cảm giác như thế nào?
Chưa đâu, anh mới làm một tuần lễ, chưa có dính dấp gì đâu á. Và anh làm cái bậc trị bệnh thôi. Phương pháp trị bệnh để luyện sức khỏe. Một cái sức hồn á, khi mà anh tu đạo pháp này, nay chút mai chút rồi anh đi anh không hay đâu. Từ lúc mà anh thức giác từ ở trên anh dòm, mình thấy bản thể.
Thì cái hồn mình
riêng biệt cũng như cái này. Nhưng mà nó đẹp hơn cái này, nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà xuất hồn nó lại xuất ra khỏi.
Xuất ra khỏi bản thể.
Rồi hồn thấp trên
cao nhìn xuống. Đứng trên đầu dòm xuống thấy rõ. Nó kêu một sức hồn. Xuất ra rồi vô rõ ràng. Thấy không? Còn cái này mới kêu mà mới điều chỉnh, mới kêu mà trị, quét, sơn, giọt trên đâu đó sạch sẽ. Quét rác rồi. Trong đầu óc mình rác nhiều lắm. Gửi cho nó ra không có giữ gì hết. Rồi nó mới kêu mình thanh tịnh. Trong lúc thanh tịnh ổn định rồi, cái hồn mới đi được chứ. Rồi đó còn nhớ đông nhớ tây đi đâu. À,
trong khi tôi cũng có sau khi một tuần lễ ấy thì thấy trong khi mà ngồi than thiền trong tâm được tĩnh được yên,
làm nữa nó còn yên khác nữa, càng lâu thì thấy càng khác, càng lâu rồi anh sẽ thấy sau 3 năm rồi anh thấy những cái tật xấu này kia kia nào nó tiêu lần lần hết, mình thấy rõ mình trị được mình. Rồi từ đó nó sẽ đi tới nữa. Rồi 6 năm sau mới thấy rằng đập ngực tôi bây giờ tôi trẻ hơn hồi xưa. Mới nói mình trẻ hơn bởi vì mình có tâm hồn. Hồi trước mình cũng làm người mà căn cứ sách này lý kia lý nọ thôi. Còn không thấy được tâm hồn. Rồi sau 6 năm mình thấy rõ phần hồn. Thấy rõ tôi có tâm hồn, có người có tâm hồn. Lúc đó anh ấy viết thơ, viết thi nó dễ dàng. À, hồi thay vì hồi trước mình muốn làm một tác một câu thơ nó khó khăn lắm. Bởi vì đầu óc mình bị kẹt rồi sao tác nổi. Rồi bây giờ đậm cái mở. Thì mình thấy ra là sự thanh nhẹ là sự quý báu. Mà ai làm cho mình thanh nhẹ? Chính mình đã làm cho mình thanh nhẹ. Chứ không nhờ một ai. À, mình ở trong thực tế mà ra. Thì tôi lần tôi giải trượt thì nó lưu gì lưu thanh gì. Nó giữ cái thanh là sáng suốt. Mà tôi chưa cho tôi sáng suốt. Tôi phải đi tới sáng suốt nữa. Ông trời sáng suốt hơn tôi phải sáng suốt như ông. Tôi phải cố gắng đi. Thì cái hành trình của tôi là vô tận. Khi tôi đặt cái hành trình vô tận là tôi bất diệt rồi. Tôi hiểu được tôi là vô tận. Tôi là bất diệt. Còn không hiểu tôi vô tận thì tôi còn bị diệt bởi ngoại cảnh. Nghe không? Tôi sợ chết rồi tôi bị diệt bởi ngoại cảnh gì nữa. Có người nó càng ngày càng gan lên. Nó không phải là liều mạng gan, nó hiểu. Nó hiểu vậy thôi. Nó hiểu là tới đó không có nguy hiểm gì. Nhưng mà người khác nó tới đó coi chừng ma bắt. Nhưng mà nó đi tới tự nhiên nó có sắp.
Ngày xưa ông ở nhà có ông thích rất thích khuya bị tự thiêu. Ông tự thiêu mà ông không thấy đau.
Ông nào?
Ông này ông thích quản đó.
À ông tự thiêu.
Tự thiêu không đau. Thì như thế là ông cũng đã tu đến một cái mức khá cao.
Cái vấn đề đó,
cho nên cái thể xác,
cái vấn đề đó là một nhà cách mạng có thể làm được.
Nhưng mà khi nào cái lửa nó đốt vào cho nên đốt nó chạm với con thân con người thì con người vẫn có cảm giác.
Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, khi mà anh biết rằng anh bao đủ xăng để anh đốt, không lý anh nhảy la sao?
Không, nhưng mà ông ấy tự thiêu mà người ông không có một cái phản ứng gì cả của thể xác.
Có nhưng mà ông cứ giật kềm đó thôi. Bởi vì mình biết là quyết định chết rồi.
Như thế thì cũng là
khi mà một thằng con của anh mà anh đánh cho nó cùng cực, nó chết là cùng, nó không thèm không còn khóc nữa. Thằng con nít nó có thể làm được. Còn đây là tinh thần cách mạng, tinh thần đã lãnh đạo toàn dân.
thì phải cương quyết, phải hy sinh. Mà trước khi Ngài thiêu thì Ngài đã lập sẵn cái hành hy sinh rồi. Có đốt cháy thiêu thì nó tao cũng cục cửa mà mới được.
Là ông Ngài cũng đã tu đến một cái mức mà có cái thể xác không đâu.
Không phải cái tu đó, cái bởi vì Ngài ý thức được cái đường lối của Ngài làm. Phải như vậy mới cứu rỗi được. Cũng có nhiều người đâu có la, cũng đốt, tiếp tục cũng đốt như ông. Tinh thần nó cương quyết hay là không, cái đó là cái chuyện thường của người thế gian có thể làm được. Với những người mà có đầu óc cách mạng là làm được. Dư sức. Phải hỏi chứ, mấy người cách mạng của Cộng sản bị chặt tay chặt chân mà nó không khai. Hỏi chứ mấy người có tu gì đâu. Tinh thần của nó, bởi vì nó hướng về dân tộc, hướng về đại chúng. Nó có cái chuyện là chuyện tầm thường. Thấy không? Còn cái tu nó khác hơn. Tu là không có hoại diệt cái gì của trời đất. Nếu mà đem cái gì của trời đất mà đi ra hoại diệt mình, người có tội. Cây bông cũng vậy.
Con người nó có cái sân si gì thì nóng lạnh. Ít nhất thì ông Ngài Thích Đức cũng đã tu, đến một cái, đã có một cái về cái tinh thần,
cái tinh thần có
đã có một cái mức khá cao, cho nên lửa chạm vào mà con cái thể xác không có cái phản ứng, thì cái chuyện đi gan mà thầy bảo gan thì đúng gì thì rất đúng, nhưng mà cũng ít nhất cũng phải công nhận cho Ngài đã có một cái sự...
Bởi vì Ngài đã ý thức rõ cái đường của Ngài phải làm như vậy. Trước khi mà anh ấy đi tự tử, anh tự tử vì toàn dân. Mà nếu mà anh còn nghe nóng mà anh cục cửa, anh đâu có phải óc hy sinh. Mà trước khi sắp đặt như vậy là anh đã có một đầy ý thức rõ ràng phải làm như thế nào. Cho nên những nhà cách mạng người ta, cái chuyện thông thường của những nhà cách mạng. Thông thường của những nhà cách mạng. Chứ trong nhà cách mạng bị còn đau khổ nữa. Đấm từ cái đinh, đấm từ cái kim vô trong ngón tay, nhưng người ta cũng vẫn cưới được. Hỏi cho những người đó nó tu ở chùa nào, thì nó ý thức rồi. Cho nên Ngài đó, Ngài cũng làm về cái cuộc cách mạng cho toàn dân. Ngài phải đóng cái vai trò đó. Còn nếu tu á, không có giết cái này mà để chống cái kia, tu phải hòa đồng, chân tà phải hòa đồng, thăng tiến mới kêu là tu. Bởi vì phương diện nào cũng có cơ hội cứu rỗi, nó kêu bằng tu. Nó là cách mạng mà.
Tu là bất bạo động.
Hả?
Tu là bất bạo động.
Bất bạo động. Để người ta giết mình được, mình không có tự quý mình. Quý mình là phạm thiên điều. Bởi khi anh ý thức được tình thương và đạo đức của trời Phật ban thì mình phải giữ cái đó mà phải.
Tức là trốn tránh trách nhiệm.
Hả?
Trốn tránh trách nhiệm.
Trốn tránh trách nhiệm. Thành ra nhiều người tu chưa thấu, cho cái đó là hay, rồi đem cái đó là thờ, đi lộn ngược cái đường tu, không có đúng. Tôi cũng tu mà ông đó cũng tu, mà như nói vấn đề tu là tôi không chịu, nói ông làm cách mạng tôi chịu, tôi đồng ý cái đó.
Cái thì nó là lần đầu tiên còn được nghe thấy có một phân biệt.
Làm cách mạng thì tôi chịu, mà nói ông là người tu tôi không chịu, tu không có làm vậy. Tu là kêu bất bạo động, thanh trực cũng phải dẫn giải để tiến qua mới là Phật. Thấy chưa? Ông Phật đâu có làm cái đó.
Nếu như thế thì cũng có một cái, có người hỏi tu tức là ở một trong cái thế là thụ động.
Còn cái hận thù, còn kêu gọi sự báo thù là không có tu.
tu là như thế thì gọi là tu mà ở mà trong cái tu đó là passive.
Còn tu mà đứng đắn đâu có phải dễ, cái đó làm cách mạng. Thành khi còn tu, cái này ông kia kêu gọi người ta chiến mà. Là đâu anh tu, bất chiến tự nhiên thành mới là người tu.
Nó cao siêu quá, cao siêu quá.
Cái này ông chưa xong nữa. Thấy không? Ở đời đây mà học hoài học cũng xong rồi.
Bây giờ thì chúng mình chưa tu đến cái mức ấy, nhưng mà nghe cái chuyện mà xuất hồn, mà hồn đi phiêu lưu hết từ cõi nọ sang cõi kia, hay là trong sách của cậu Thắng gửi cho, thì bảo thầy đã có xuất hồn lên gặp Đức Chúa Giêsu, đọc gặp Đức Chúa Di Đà Phật, Phật. Thì với lại những người mà từ ở ngoài ở trần mà mới vào đọc cái sách, nó là coi là như là cái chuyện hư.
Bây giờ
nhưng mà thực thì là đối với người đã hiểu rồi thì cho là thực. Thế những người mà từ ở ngoài trần mới bắt đầu vào tu thì có cái cảm tưởng
một cái anh đang lái xe theo mì rồi bị có những người ở trên thế giới khác bắt xuống bắt mang đi trong 2-3 ngày, là 2-3 ngày đối với lại trần gian thôi, chứ còn
cái chuyện như tôi nói là trước tôi có nói cái vụ mà hai ông đó còn sống ở Hà Tiên bây giờ. Hai ông đi chơi cũng như ông với ông Niệm đi chơi, thì hai đứa mình đi tầm đạo chơi, ghé cái núi nào chơi đó. Đi chơi cũng có tiền bán thịt heo ăn nhậu rồi đi chơi ha. Tới đó rồi thôi, người ta nên cái núi này núi cấm mà, giờ mình tới đó chơi. Ông đi tới đó, đi tới đó rồi cái thì gặp ông già. Ông già ông hỏi cho các anh muốn đi vô khi chơi đi chứ, mà các anh nhắm mắt đi. Ông dẫn đi vô trong đó, thấy hai bên đường cũng đều vàng không, dưới núi cấm á, vàng không à, ngai vàng, cái gì cũng vàng hết, mà vàng bày la liệt ở ngoài đường. Rồi mấy ông thích cái cảnh này lắm, muốn ở đó. Rồi ông già ông mới cho mấy cục đá tròn tròn đi cho mượn cái nồi, nói nè hai ông có đói bụng nấu khoai môn ăn đi. Hai ông này ông cười, ông nói cho mấy cục đá chịu ta nấu nấu làm sao được, mà lửa cũng có làm sao nấu. Rồi mấy hai ông đó ngồi đó bàn quá bàn lại, nói thôi ông già này ông giỡn hay là mình bị mắc mưu làm sao về được. Mình chấp cho ông già ông trở lại, cụ già ông trở lại. Ông nói các anh đói bụng chưa? Nói đói, tại sao ông nấu khoai mau ăn? Nói đâu khoai, ông cho mấy cục đá mà ông nói khoai. À, đó ông nói thôi để tôi nấu cho ăn. Ông nói ông chấp có cụ mông à. Hai chú nó ăn rồi, ông nói thôi để tôi dẫn chú đi vô trong cái chỗ kia này, cái lỗ chút xíu đó.